là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Các địa phương, ban ngành và nhân dân tỉnh Yên Bái tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Mặt trận Tổ quốc các cấp giúp người dân thoát nghèo. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh. Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, thành phố Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tri ân các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Thực hiện lời dạy của Bác về công tác thương binh liệt sĩ, thấm nhuần đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. 77 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Yên Bái luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công. Đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả như phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Cùng với sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân và cộng đồng, từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 9 hộ người có công được làm nhà mới với số tiền 670 triệu đồng. Hỗ trợ cho 40 người có công và thân nhân bị ốm đau, bệnh trọng, gặp khó khăn đột xuất trong cuộc sống với số tiền 39 triệu đồng. Phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng 60 suất quà cho thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ trị giá 100 triệu đồng. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố Yên Bái tổ chức đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, thành phố. Các cấp các ngành của thành phố tổ chức các đoàn thăm và tặng tổng số 4.731 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, thành phố đến người có công và các gia đình chính sách với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Tại các gia đình đến thăm, thành viên các đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống người có công với cách mạng và gia đình chính sách, bày tỏ tình cảm, sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của người có công và các gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ tích cực học tập, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Văn Chấn đã tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cát Thịnh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu huyện Văn Chấn cùng gần 100 cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các em học sinh đã ôn lại truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc và công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, thắp nến hương thơm lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc, là dịp giáo dục cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong huyện luôn ghi nhớ công ơn, sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Hôm nay, đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã đến kiểm tra công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, đại diện Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cho biết, đến nay hệ thống tổ chức hội khuyến học trên địa bàn tỉnh được xây dựng và phát triển sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh có 9 hội khuyến học cấp huyện, thị xã, thành phố, hơn 100% xã phường thị trấn có hội khuyến học với gần 857.000 hội viên. Hàng năm các cấp hội luôn duy trì trên 10 tỷ đồng nguồn quỹ cho hoạt động khuyến học, nhằm kịp thời hỗ trợ các hoạt động giáo dục, biểu dương khen thưởng, động viên các tập thể cá nhân, góp phần quan trọng phát triển giáo dục bền vững. Các cấp hội đã triển khai đồng bộ việc vận động và bình xét các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trong cộng đồng dân cư và cơ quan đơn vị. Kết quả đánh giá, công nhận các mô hình học tập trong các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có gần 156.000 gia đình, 373 dòng họ, hơn 1.700 cộng đồng, đơn vị được công nhận đạt danh hiệu học tập và trên 138.000 công dân được công nhận là công dân học tập. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã biểu dương kết quả Hội Khuyến học Yên Bái triển khai trong thời gian qua, những ý kiến đề xuất tháo gỡ khó khăn về độ tuổi của cán bộ hội, cùng với đó là sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương, tạo cơ chế để địa phương tháo gỡ khó khăn về biên chế, kinh phí cho hoạt động của các cấp hội khuyến học. Trung ương hội sẽ tổng hợp để xem xét điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động thực tiễn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đã tập trung nhiều nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, tạo điều kiện để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Những nỗ lực đó đã mang lại hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Là một trong những hộ nghèo của xã Vân Hội, năm 2022 được hỗ trợ 20 triệu đồng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, gia đình anh Thân Văn Bắc ở thôn 5 Cây Si, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã đầu tư phát triển mô hình sinh kế nuôi ốc nhồi thương phẩm với diện tích 1.400 m². Nhờ dễ nuôi, dễ chăm sóc, thức ăn tự nhiên dễ kiếm, chi phí thấp, nên sau một năm nuôi ốc, gia đình anh Bắc đã thu hoạch được 80 triệu đồng, góp phần cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Năm 2023 vừa qua, gia đình anh Bắc đã mở rộng diện tích thêm 360 m² để nuôi ốc sinh sản, cung cấp nguồn giống cho người dân địa phương, anh Bắc cho biết.
Mô hình sinh kế thoát nghèo năm 2022, gia đình tôi đã được hỗ trợ 20 triệu và tôi dùng 20 triệu đó vào nuôi con ốc nhồi. Tôi thấy rất tốt và đã được thoát nghèo. Gia đình tôi sẽ dự kiến mở rộng diện tích 5 sào để nuôi con ốc nhồi. Tôi thấy con ốc nhồi này là rất phù hợp với dân bản địa xã Vân Hội tôi.
Từ hiệu quả mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh Bắc, Mặt trận Tổ quốc xã Vân Hội đã tuyên truyền vận động các hộ dân trong xã cùng phát triển mô hình. Đặc biệt, đã có thêm 2 hộ nghèo trong xã được hỗ trợ mô hình sinh kế nuôi ốc nhồi thương phẩm từ quỹ vì người nghèo của huyện Trấn Yên. Đến nay, mô hình nuôi ốc của các hộ dân đều sinh trưởng phát triển tốt, đem lại nguồn thu ổn định. Ông Trần Văn Thuật ở thôn 5 Cây Si, xã Vân Hội cũng là một trong những hộ nghèo của xã đã được hỗ trợ phát triển mô hình nuôi ốc nhồi. Sau một năm nuôi ốc nhồi, gia đình ông đã có cuộc sống ổn định hơn. Ông Thuật chia sẻ.
Gia đình tôi là hộ nghèo ấy, thì cấp giống đấy ở trên cấp giống là từ thời điểm ấy là về chăn nuôi thì tôi sau khi là gia đình nó cũng ổn định về phát triển về cái kinh tế làm ổn định đỡ cái hàng bà đỡ vất vả thế là làm được thế về phát triển được đấy trên là cái thu hoạch nó thì trên cứ mỗi một lúc bán chục triệu lúc thì hơn chục triệu thế dồn trong một năm thì kinh tế nó mình làm thế là 40 triệu trong năm thế thấy là cái hậu quả là làm về ốc là được.
Đến nay toàn xã Vân Hội đã có trên 40 hộ dân phát triển mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2023 xã đã thành lập được 1 hợp tác xã với 7 thành viên để cùng chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ nhau trong kỹ thuật nuôi cũng như tiêu thụ sản phẩm. Chị Trần Thị Hoa, một người dân ở thôn 4 Đồng Tráo, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã phát triển mô hình hiệu quả này, chị cho hay.
Thì theo như tính toán của gia đình tôi trong thời gian qua thì một năm thì cho thu hoạch đấy thì gấp 5 lần đối với lại như cái cây lúa. Đối với một sào như kiểu ruộng lúa của gia đình này là nó kém hiệu quả. Một năm nào tốt nhất nó chỉ được một tạ rưỡi một sào thôi. Nhưng đối với ốc này thì mới một sào ốc. Thì nếu trừ chi phí đi đối với lúc mà giá rẻ nhất thì vẫn được 12 triệu trên một năm. Thì lúa nếu trừ chi phí đi thì nó chỉ được đến 1 đến 2 triệu thôi. Thế nên là cảm thấy là cái mô hình ốc này nó đảm bảo thì gia đình tôi cũng đã thầu thêm và mở rộng thêm diện tích ốc. Thì trong thời gian tới thì cũng sẽ vận động các cái hộ gia đình là anh em trong nhà nữa để cùng nhau là thành lập lên cái tổ hợp tác để cùng nhau là nuôi ốc rộng thêm nữa ở trong thôn.
Nhờ phát triển hiệu quả các mô hình sinh kế, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã Vân Hội đã giảm còn 2,41%. Năm 2024, xã phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ông Mai Quang Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong cái thời gian tới thì đối với vai trò Mặt trận Tổ quốc thì tiếp tục tuyên truyền nhân dân mở rộng cái diện tích, nhất là mô hình nuôi con ốc nhồi thương phẩm. Thứ hai nữa là ngoài những cái mô hình mà nuôi ốc ra thì ở đây thì vừa rồi thì cũng phát triển thêm cái cây sen để phát triển kinh tế. Thì hiện tại thì năm nay đối với năm nay thì diện tích sen của Vân Hội thì cũng đã nâng lên được 4 ha. Còn ngoài cái mô hình ra thì còn tuyên truyền bà con vận động chăn nuôi thêm để đem cái thu nhập thêm cho gia đình. Đấy, còn ngoài những cái cây mà con chủ lực của gia đình của hộ dân thì chủ yếu là dân của xã Vân Hội này thì chủ yếu là nông nghiệp và thủy sản. Thì thủy sản đối với cá thì nuôi thì cái hiệu quả kinh tế nó không cao lắm. Nếu bây giờ muốn chuyển đổi từ cái diện tích mà ao nuôi cá sang nuôi ốc, ngoài cái diện tích ốc mà nuôi trên ruộng thì có thể là chúng ta sẽ nuôi tráng, nuôi ốc bằng tráng ở trên ao. Vì cái nuôi tráng này thì đi xem một số mô hình của các tỉnh bạn ấy, thì họ nuôi cũng rất là hiệu quả. Vừa qua thì chúng tôi cũng được đi xuống Vĩnh Phúc để thăm một cái mô hình ở dưới đấy, thì cũng về áp dụng trong đó. Sau khi mà đi theo một cái mô hình đó thì cho bà con nhân dân đi xem, thì vừa rồi về mở rộng thêm được là hơn 10 cái mô hình nữa, mà trong đó thì có mô hình đó họ đầu tư đến 60-70 triệu.
Chỉ trong vòng 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho trên 1.000 gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình toàn tỉnh hàng năm là 4,3%.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã xả thân, hiến dâng trọn đời tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Họ đã dũng cảm chiến đấu, dù phải hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Chiến tranh đã qua đi, trở về đời thường với phẩm chất kiên cường, bất khuất, họ luôn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Ghi nhớ công ơn và tri ân thương binh gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn quý báu của dân tộc. Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Năm 1975, ông Lê Sĩ Toan ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình lên đường tham gia chiến đấu ở chiến dịch Hồ Chí Minh. 6 năm tham gia chiến đấu, ông bị thương mất 67% sức khỏe và hưởng chế độ thương binh hạng 2/4 với hỗ trợ của nhà nước gần 5 triệu đồng một tháng. Cuộc sống gia đình rất khó khăn nên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh, các cấp các ngành cùng anh em họ hàng đã chung tay hỗ trợ gia đình ông 180 triệu đồng làm nhà ở. Sau 7 tháng thi công, đến nay căn nhà xây kiên cố đã hoàn thành với diện tích sử dụng trên 150m², giúp gia đình ông ổn định cuộc sống. Thương binh hạng 2/4 Lê Sĩ Toan, thôn 1 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình xúc động nói.
Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh của năm 1975. Thế sau khi là tham gia chiến dịch thì qua quá trình công tác thì tôi bị thương. Bị thương là quá nặng. Thế trở về miền Bắc thì là xong bắt đầu cơ quan thì cho tôi về quê. Về quê thì tất cả chế độ của nhà nước thì tôi về khả năng so với các anh em thương binh thì tôi là loại ưu tiên số 1. Bởi vì tôi về là bấy giờ cái thời kỳ là tôi về là 67% thì tôi được có nhà nước đãi ngộ thì đại khái là ăn sổ gạo này, lương này, có đầy đủ không thứ cả. Thế các cháu đi học thì được nhà nước thì coi như quan tâm hỗ trợ rất lớn chốn về cơ sở địa phương thì các anh coi như thế là cũng quan tâm ghê lắm, mà kể cả thuế má là coi như không mất một cái gì cả, mà tiền học của các cháu là coi như đã khá là nhà nước coi như thế là mới làm 100%, kể cả thuế. Mà thế sau khi thế vừa rồi thì đến năm 2003 thì được coi như Hội Gia đình Liệt sĩ của tỉnh Yên Bái và nữa cũng kết hợp cùng với cơ quan địa phương cấp huyện thì cũng giải quyết và hỗ trợ cho tôi coi như một số tiền để xây một cái nhà. Thế từ khi tháng 11 năm ngoái cho đến tháng 4 thì bắt đầu là cái nhà đã hoàn chỉnh. Thì vậy bây giờ thì tôi cũng không biết nói gì hơn cả, thì xin tất cả là cảm ơn tất cả cơ quan ban ngành.
Còn gia đình bà Vi Thị Cửu, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình có con trai hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1972. Hơn 50 năm tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy di cốt của liệt sĩ Bùi Quốc Văn. Ước nguyện lớn nhất của gia đình là tìm được hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương an táng. Hàng năm vào các dịp lễ Tết, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các cấp các ngành luôn quan tâm, tri ân sự hy sinh của các liệt sĩ, thương bệnh binh đã xả thân vì Tổ quốc. Bà Vi Thị Cửu, mẹ liệt sĩ chia sẻ.
Là gia đình chính sách liệt sĩ, nhìn chung là hàng năm thì cũng được ban thương binh xã hội của tỉnh, huyện cũng như là của xã quan tâm mà đến chúc Tết gia đình, rồi là có những cái hoạt động để mà ủng hộ gia đình chính sách. Thế thì về kinh tế thì các đối với gia đình thì nhìn chung là không làm nông nghiệp. Thế các cháu cũng đi công tác rồi đi ấy cả. Thế còn mình tôi thì nghỉ hưu thì đồng lương hưu thôi. Thế nhìn chung là cũng vẫn cố gắng là chăm sóc vườn bưởi. Thế và chăn nuôi gà vịt để cải thiện. Thế còn thì nhìn chung là được các anh các chị và chính quyền địa phương quan tâm. Thế vừa rồi đấy là cũng đến lao động để ủng hộ gia đình. Chúng tôi cũng cảm ơn là các bác từ chính quyền địa phương cũng như là các bác ở đến để thăm gia đình.
Ông Lê Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết về công tác chăm lo cho người có công trên địa bàn xã như sau.
Rà soát tất cả các hộ người có công, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là có hoàn cảnh khó khăn nhờ. Trong những năm qua thì xã đã vận động các mạnh thường quân, đặc biệt là đối với hội gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, đã cùng đồng hành là hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà cho người có công với tổng trị giá là hơn 800 triệu đồng. Ngoài những việc vận động chăm sóc đối với người có công thì chúng tôi cũng đã tổ chức chỉnh trang lại nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ, trồng hoa và khuôn viên đảm bảo và trang trọng, trang nghiêm. Và cũng trong tháng 7 thì chúng tôi sẽ tổ chức các buổi giúp đỡ các gia đình chính sách và tổ chức gặp mặt tri ân đối với gia đình liệt sĩ. Đây cũng là những cái việc làm để lan tỏa cho các thế hệ trẻ sau này.
Huyện Yên Bình hiện có 820 thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và mẹ Việt Nam anh hùng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Hàng năm từ nguồn kinh phí của Trung ương, của tỉnh và địa phương, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ủy ban dân các xã thực hiện chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho các đối tượng chính sách với kinh phí trên 20 tỷ đồng một năm. Triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ nhà ở, huyện đã vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân ủng hộ xây mới và sửa chữa trên 400 nhà ở cho người có công với kinh phí trên 16 tỷ đồng. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, huyện Yên Bình tổ chức 13 đoàn đến thăm, tặng 1.139 xuất quà cho 100% người có công, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 380 triệu đồng. Ông Đinh Mạnh Toàn, Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Yên Bình nói:
chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn. Thế và từ đó chúng tôi cũng đã tham mưu cho huyện xây dựng các cái kế hoạch chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng theo chi trả không dùng tiền mặt. Thế và làm tốt công tác chăm sóc người có công, làm nhà cho đối tượng người có công, đồng thời là cũng chăm lo cho đối tượng thương binh, bệnh binh và mẹ Việt Nam anh hùng. Thế và trong thời gian qua thì huyện cũng đã, tại phòng đã tham mưu cho huyện xây dựng các cái chương trình cũng như là các cái chỉ đạo các cái xã thị trấn, các xã thị trấn để làm tốt công tác chăm sóc các cái phần mộ, các cái phần mộ của liệt sĩ cũng như là các cái nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn huyện. Thế và để đảm bảo cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện là có mức sống cao hơn hoặc là trung bình bằng với mức sống của người dân trên địa phương.
Năm 1976, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và bị thương mất 55% sức khỏe. Được hỗ trợ 60 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh và thành phố, gia đình ông đã xây được căn nhà cấp 4 với diện tích trên 80m², trị giá trên 400 triệu đồng. Thương binh Nguyễn Văn Hòa, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ:
nhà nước đã hỗ trợ cho tôi là 60 triệu đồng. Tôi chỉ biết cảm ơn tới các ban ngành bên thương binh, bên các thành phố, bên tỉnh là đã hỗ trợ người đã có công với cách mạng. Thì tôi cũng chỉ biết thay mặt cho bản thân là cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo đảng ủy xã và thành phố và trên tỉnh đã giao một món quà bằng tiền là 60 triệu, tôi thấy rất là thiêng liêng.
Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
trên địa bàn xã Tuy Lộc có 89 đối tượng thuộc đối tượng có công. Thế và thực hiện cái kế hoạch chỉ đạo của thành phố thì đối với xã Tuy Lộc thì cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch để thực hiện tổ chức các cái hoạt động nhân dịp ngày 27 tháng 7. Thế và tính cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã huy động các cái xuất quà từ tỉnh cho đến thành phố và tới xã là 266 xuất quà với số tiền là 84 triệu đồng. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, rồi là chăm sóc khu đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ của địa phương.
Thành phố Yên Bái hiện đang quản lý hơn 8.000 người có công với cách mạng, trong đó có 1.232 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền chi trả gần 3 tỷ đồng. Hàng năm thành phố huy động trên 200 triệu đồng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2023 đến nay, thành phố huy động các tổ chức cá nhân làm 9 nhà ở cho người có công với số tiền 670 triệu đồng. Hàng năm thành phố dành trên 3 tỷ đồng để tặng quà nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và các dịp lễ Tết. Phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng 60 suất quà cho thân nhân người thờ cúng liệt sĩ trị giá trên 100 triệu đồng. Công tác chăm lo đời sống cho thương bệnh binh, gia đình chính sách đã trở thành nhiệm vụ hoạt động thường xuyên mang giá trị đạo đức cao đẹp của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố Yên Bái, góp phần giúp gia đình người có công được nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần. Đến nay 100% hộ gia đình chính sách đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn. 15 xã phường đều được công nhận xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công. Để tiếp tục thực hiện công tác này trong thời gian tới, bà Tạ Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cho biết:
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các cái chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và thành phố tới người có công, và đặc biệt là 100% người có công và thân nhân nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng là sẽ được chuyển tiền qua tài khoản. Đến thời điểm này thì cũng đã đạt 86% tỷ lệ người có công là lĩnh tiền qua tài khoản. Thế và cái công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện thì cũng sẽ được tiếp tục được nâng cao chất lượng dịch vụ và chú trọng cái việc đào tạo để tập huấn cho nhân viên giao dịch về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp để nắm bắt cái quy trình chi trả và quản lý cái nguồn chi trả, đảm bảo chi trả đúng thời gian và đúng theo quy định. Cũng đã chỉ đạo các cái phòng chức năng để phối hợp với các cơ sở để giải quyết những cái kịp thời các cái chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân theo cái quy định, và tập trung mọi cái nguồn lực để không còn nhà tạm, xóa nhà tạm đối với người có công trong những năm tiếp theo.
Hiện nay tỉnh Yên Bái đang quản lý và thực hiện chính sách cho trên 112.000 hồ sơ người có công và người hoạt động kháng chiến, trong đó gần 5.000 người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Yên Bái đã chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công, thân nhân người có công với tổng kinh phí là trên 60 tỷ đồng. Thẩm định ra quyết định điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình cho trên 2.500 người có công và thân nhân. Nhiều đoàn thể, cơ quan đơn vị trong tỉnh đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người có công, chỉnh trang, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ. Công tác hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Qua đó giúp cho nhiều hộ gia đình người có công có trong tỉnh được hỗ trợ thoát nghèo, vươn lên làm giàu, nêu gương sáng về tinh thần vượt khó, thương binh tàn nhưng không phế ở khắp địa phương trong tỉnh. Những ngày tháng 7, khắp nơi trên cả nước đều tổ chức các hoạt động thiết thực để tri ân những người có công với nước. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, những ngày qua tỉnh Yên Bái đã thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách với trên 8.000 suất quà với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. Dâng hương dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, tiến hành tu bổ tôn tạo sửa chữa, vệ sinh các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ. Các ngành chức năng và các địa phương tập trung rà soát, giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Những việc làm thiết thực đó đã phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thể hiện trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình của cấp ủy, chính quyền các địa phương với người có công với cách mạng. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 7 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, từ chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông. Cần đề phòng sét đánh trong cơn dông và luồng lũ quét sạt lở đất đá khu vực mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22-24 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, từ chiều tối và đêm mai 28 tháng 7 có mưa vừa mưa to và dông. Cần đề phòng sét đánh trong cơn dông và lũ ống lũ quét sạt lở đất đá khu vực mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai 28 tháng 7 có mưa vừa mưa to và dông. Cần đề phòng sét đánh trong cơn dông và ngập úng, sạt lở đất đá khu vực mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển dụng làm việc tại VinFast Hải Phòng. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng, công ty Nhân Kiệt cần tuyển. Số lượng 1.000 người, lương 10-15 triệu. Công việc sản xuất và lắp ráp các thiết bị ô tô điện, xe máy điện trong nhà máy của VinFast. Hồ sơ bao gồm căn cước công dân, bằng trung học cơ sở 9/12, sơ yếu lý lịch đóng dấu, sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thông tin cư trú hộ gia đình sao y. 2. Ảnh thẻ 3x4, giấy xác nhận nhân sự có thể bổ sung sau trong vòng 1 tuần làm việc. Hồ sơ cần nộp ngay khi đi đào tạo. Địa điểm và ca làm việc: khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, thị trấn Cát Hải, Hải Phòng. Làm việc theo ca, nghỉ 1 ngày mỗi tuần. Phúc lợi khác và môi trường làm việc: tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn từ tháng thứ 2 trở đi. Cuối năm có chế độ tháng lương thứ 13, chế độ lễ Tết, nghỉ lễ Tết hưởng nguyên lương. Yêu cầu tốt nghiệp trung học cơ sở, nam trên 1m60, nặng trên 55kg, nữ trên 1m50, không quá gầy, độ tuổi 18 đến 45 tuổi, có hình xăm nhỏ, biết tính toán các phép tính đơn giản, phân biệt được các màu sắc. Công ty không thu bất kỳ khoản phí nào từ người lao động. Liên hệ điện thoại hoặc Zalo 0586 324 898 gặp anh Dũng để được hỗ trợ phỏng vấn và nhận việc. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GEV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 triển khai chương trình tri ân khám sàng lọc ung thư dành cho các thương bệnh binh người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chi tiết chương trình: tặng 300.000 phí khám chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, tặng voucher trị giá 2 triệu đồng khi đăng ký gói tầm soát ung thư tổng quát, áp dụng không chỉ đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng mà còn cho cả gia đình. Qua sàng lọc, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ người dân được thăm khám, tiếp cận với những dịch vụ y tế chất lượng, chăm sóc sức khỏe với tinh thần nhân văn vì cộng đồng. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 là địa chỉ tầm soát ung thư đạt các tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp đầy đủ các danh mục xét nghiệm thiết yếu, danh mục gói khám đa dạng, toàn diện, chuyên sâu cho nhiều đối tượng, thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị ung thư, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, máy móc công nghệ cao. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 103 103.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn, mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.